Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 1 tháng 8 năm 2016. Đây là bài pháp số 2 thuyết trong mùa An Cư Kiết Hạ tại Thiền Viện Sư Vô Minh, Chân Ngôn Miên Điện. Như vậy là chúng ta bắt đầu cái mùa an cư ở đây cũng được 10 bữa rồi, hơn 10 bữa ha. Bắt đầu từ bữa 20 tây thì xuyên qua cái phần tịnh pháp năm nay thì tôi thấy rằng là quý vị gặp có nhiều khó khăn. Những cái khó khăn nó rất là đơn giản, nó liên quan tới cái vấn đề mà chúng ta thực tập hàng ngày, ví dụ là vấn đề đau nhức này, vấn đề tâm suy nghĩ này, vấn đề ký ức nó sống trở lại. Ở đây là những cái mà hành giả mới tu tập ở luôn không vậy. Thành ra sư xin đọc một cái bài pháp mà một vị bên trang tình nói về vấn đề đau nhức, rồi một bài pháp khác thì nói về vấn đề ký ức, và một cái bài pháp khác thì có một vị nói rằng là đôi khi mình làm chuyện thiện, mình làm chuyện tốt đó, vậy mà nó trở thành xấu hơn đạo này. Hỏi thiền sư tại sao như vậy, tại sao bắt đầu bằng cái khởi tâm là thiện, làm chuyện tốt, từ từ trở thành xấu. Bây giờ cái bài đầu tiên là căn bản nó về cái đau. Thì vị này nói rằng là khi mà con ngồi thiền thì con thấy đau, tâm khó chịu, nhưng mà con, vị này rất là bài bản, suy nghĩ đau là hiện tượng tự nhiên. Thực sự dặn vậy mà nhắc nhở, đau là hiện tượng tự nhiên, mặc dù quý vị chưa có hiểu nhưng mà nhắc đi nhắc hoài nhưng quý vị hiểu. Đau là hiện tượng tự nhiên, không phải tôi đau. Lặp lại đôi ba lần như vậy thì thấy tâm từ từ dễ chịu, không phản ứng mạnh như ban đầu. Lúc bây giờ con quay lại quan sát đầu đó, cái phần hướng dẫn này nhắc nhở mình vậy. Trước hết là mình nhắc mình đây là hiện tượng tự nhiên, rồi quan sát cái tâm khó chịu, rồi cho đến lúc nào mà tâm khó chịu nó chịu rồi thì bây giờ mình trở lại quan sát cái đầu. Bây giờ cái tâm mình nó bình thản rồi thì muốn quan sát gì quan sát. Vì vị này trở lại có cái đau thì thấy đau nó tăng lên, tăng rồi nó giảm, làm 3-4 lần như vậy. Thì khi nghe như vậy thì thực sự nói khi quan sát đau mà thấy đau tăng lên là bài phải trở lại xem cái tâm đấy. Điều này là có nghĩa nó không chấp nhận. Nó làm chút lúc đầu vậy thôi à, nó đau mình quan sát cái tâm khó chịu, nó nhận chút, chắc nó dịu xuống mình quay trở lại cái đau, nó bật lên trở lại. Khi mà cái đau mà nó trở lại, điều này có nghĩa là tâm nó chưa khó chịu, vậy chưa chấp nhận, vậy bạn phải trở lại quan sát cái tâm phản ứng. Cái chuyện đau không quan trọng, đau hết thì không hết cũng quan trọng, mà bạn phải học, bạn quan sát cái tâm để bạn học này, cái tâm phản ứng đó. Tất cả không ở trong ngoài cái chuyện gì là cái tâm phản ứng. Nếu mà mình tu tập và mình biết xử lý cái tâm của mình, tâm khó chịu mình quan sát được tâm khó chịu, tâm phản ứng với cái đau mình quan sát được, chấp đau bao nhiêu mình chịu cũng được, bởi vì cái tâm nó dịu rồi mà. Chỉ có cái thân này đau thôi. Chỉ cần mình kinh nghiệm một lần cái chuyện đó là tự nhiên mình vượt qua được cái đau. Còn mình không làm được, mình làm chút nó dịu, mình tưởng yên rồi mình quay trở lại nó đau nữa, mình làm nữa nó dịu, làm hoài mình chưa có hiểu. Vì vậy gì đây, tập nguyên tắc, cái lý thuyết nó dễ, nói chừng vài 3 phút xong, mà tập cực khổ quá trời quá đất. Thì nhớ lúc mà sư mới tập, thiền sư Tijaniya dặn sư nói rằng là khi đau sư phải chấp nhận. Nếu mà sư không chấp nhận, sư phải quan sát cái tâm không chấp nhận. Sư thấy đau, sư quan sát, qua được cái tâm chấp nhận, hồi đó nó cứ nói chấp nhận, dịu, nó bớt, nằm yên đó, đau trở lại. Sư lên sư hỏi, thì sư nói, tôi thấy, tôi tâm, tôi chấp nhận, mà sao nó đau trở lại? Ông nói không. Hễ mà nó chấp nhận là nó không đau, mà hễ nó không chấp nhận là nó đau. Ở trong này mà nó than là đau, là trong đó toàn tập sân không. Vì vậy nếu mà một cái cảm thọ mà vẫn tiếp tục làm cho bạn khó chịu, vẫn cảm thấy đau nhất, điều đó có nghĩa là cái tâm bạn nó chưa chấp nhận. Sư nói với thiền sư nói tâm tôi rất là chấp nhận, thiền sư trả lời không, không chấp nhận. Đến lúc mình về mình tập nó lại, mình mới nhận ra rằng có những cái sự phản ứng rất là vi tế mà mình không thấy. Đó, bởi vậy gọi là tu là tập là vậy đó, tập là cứ làm hoài cho tới lúc nào mình thuần thục, chứ không biết làm sao, không ai giúp mình được cái trơn. Chỉ khi nào đau không quan trọng, tâm phản ứng với đau là điều phải quan sát. Chỉ khi nào tâm yên, không còn phản ứng, bạn mới trở lại và quan sát cái đau. Khi quan sát tâm phản ứng, nhớ đừng mong đau chấm dứt. Quan sát để học rồi hiểu bản chất của cái đau. Hiểu bản chất của cái đau là hiểu sao đây này. Thế mà đã hiểu cái bản chất của cái đau rồi là nó không đau nữa. Mà bây giờ hiểu là hiểu thế nào? Thì bây giờ đây có một cái bài pháp khác. Trong này thiền sư chỉ nói quan sát để hiểu cái đau, quan sát để hiểu bản chất của cái đau. Khi bạn hiểu bản chất của đau, bạn không đau. Rồi trong giới càng đó, bây giờ mình quay trở lại, mình hỏi hiểu là hiểu thế nào đây? Chúng tôi phải cần hiểu như thế nào? Chị sư mời quý vị nghe một cái bài pháp mà thiền sư cũng giảng mà cách đây cũng 2-3 năm rồi, cũng nói về đau. Đây là cái phần của hành giả thưa liên quan tới vấn đề mà đau. Dạ thưa sư, con bị bệnh nặng nên khi đau đến tâm dễ tán loạn, phải tập trung để quan sát cái đau. Chính sự tập trung này làm cho định tâm tăng lên và tâm bây giờ trở nên thoải mái. Thì quý vị biết cái vị này cũng đã tu tập một thời gian, chứ không phải là thiền định sơ cơ. Vì vậy sư này nói rằng là khi mà nó đau tới, con tập trung vô cái đau, con quan sát. Lúc bây giờ là không tập thiền tứ niệm xứ nữa, thấy không? Gần như là tập thiền định, tập trung chú hết vào trong cái đau. Khi chú hết vào trong cái đau như vậy, quan sát cái đau, tự nhiên có tâm định, tâm nó yên xuống. Tuy nhiên, tâm dính mắc vào sự thoải mái, khi định tâm nó mình chú vào đó thì tâm định nó có thì tâm nó thoải mái. Thì sư này nói rằng tâm con dính mắc vào sự thoải mái nên cho rằng như vậy là đúng. Mà xin ngài giải thích có phải đúng không? Trả lời, đau dịu xuống nhờ định tâm, chứ bạn không phải do nhờ sự hiểu biết nào cả. Điều này có nghĩa là bạn tạm thời câu chuyện đã được giải quyết, là bạn bớt đau cái đã. Nhưng mà bạn chưa hiểu gì hết. Mà bạn chưa hiểu gì là bữa nào nó quay trở lại, bạn sẽ xử lý không được. Đó là lý do tại sao mà tôi nói mình gặp từng khác biệt từ từng định và thiền tứ niệm xứ. Thiền tứ niệm xứ là đi tìm kiếm, học hỏi, đi hiểu nguyên nhân. Và một khi mà hiểu rồi đó thì tự nhiên nó giải quyết vấn đề, còn thiền định đè nó xuống rồi. Vì vậy ông thường nói rằng đau hết, đau còn không thành vấn đề, bạn có hiểu gì không này? Sư nhớ một cái câu chuyện, một cái vị Phật tử ảnh tới anh nói chưa về cái đau, anh nói giống như là trong câu chuyện gia đình của mình vậy đó. Khi mình lấy vợ lấy con, mình có gia đình thì nó xảy ra rất là nhiều cái chuyện phiền não trong gia đình. Đa phần đây quý vị xuất gia nói chuyện gia đình chắc quý vị nghe cũng lạ lùng lắm, nhưng mà quý vị cũng cầm kinh nghiệm từ cái gia đình lớn của mình là cha mẹ của mình. Thì anh nói rằng là khi mà mình có một cái câu chuyện gì xảy ra, mình dẹp con bên để cho yên cái đã. Ví dụ mình la vợ mình, la con mình, mình làm một cái gì đó, hoặc chả mình bỏ mình đi để cho mọi chuyện nó yên nó lắng đó. Nhưng mà anh nói cái này là mình sẽ làm cho báo táp nó quay trở lại đây. Vì vậy anh nói rằng con, khi mà con học thiền, con tập thiền, con nghe nói về cái đau, con sẽ giải quyết vấn đề gia đình của con. Lần tới con không cố làm cho câu chuyện yên, mà phải hiểu tại vì sao này, lý do tại sao mà có cái sự lộn xộn trong gia đình của mình. Phải tìm hiểu. Khi mà hiểu rồi, biết là có thể là lỗi vợ, lỗi chồng, hoặc giả là lỗi con, lỗi cái, bất cứ lỗi ai thành vấn đề. Bây giờ mình ngồi xuống mình suy nghĩ, rồi mình bàn, mình nói chuyện với nhau coi thử là lỗi của ai, phần của người nào, và mình phải giải quyết. Dù cái chuyện nó rất là khó khăn, mình cũng phải là chấp nhận rồi mình giải quyết. Còn không nữa là nếu mà mình lùa nó qua một bên để cho mọi sự nó êm mình làm thinh á, là nó quay trở lại. Thì cái đau này y hệt như vậy. Bạn làm cái gì cũng cần biết để nó êm xuống, nó êm một thời gian thôi. Nếu mà bạn chưa có hiểu biết mà quay trở lại, hiểu biết là sao, là biết tận gốc tại vì sao đó cái vấn đề nó lại xảy ra. Thưa sư, con cũng hiểu như ngài vừa nói, nghĩa là cái tâm con chú vào trong cái đau, do đó cái tâm định nó mạnh, vì tâm định nó mạnh do đó con thấy bớt đau. Con cũng hiểu như vậy. Vì con hiểu như ngài vừa nói cho nên con quyết định chỉ duy trì tâm định vừa phải để có thể quan sát cái đau, chỉ vô trong đó một chút thôi cho nó yên thôi, quay trở lại quan sát cái tâm khó chịu. Lúc cơn đau chưa mạnh thì áp dụng phương thức này, vì chú tâm quá định mạnh đau giảm, nhưng sau đó đau còn tệ hại hơn nữa. Ông thầy mới nói ra cái này, thầy nói liền cái này chưa giải quyết vấn đề, chứ nói đúng rồi. Vì vậy với những cái cơn đau mà nhiều quá, đối với cơn đau mà vừa phải là có thể phải quan sát một chút thôi, vô trong đó một chút cho tâm nó yên xuống thôi, phải quay trở lại để mà quan sát cái tâm khó chịu. Lúc cơn đau chưa mạnh thì áp dụng phương thức này, vì chú tâm quá định mạnh đau giảm, nhưng sau đó nó đau còn dữ hơn nữa, tại vì nó chưa giải quyết xong mà. Thực sự mới nói khi duy trì chánh niệm, hành giả hiểu bản chất của đau. Bạn hiểu bản chất của đau là như thế nào đây này, trả lời cái câu hỏi hồi nãy này. Bạn hãy quan sát đi để bạn hiểu cái đau, bản chất của cái đau. Khi bạn hiểu bản chất của đau rồi thì nó không đau nữa. Bản chất của đau là sao? Đau chỉ là đối tượng. Cái đau lúc bây giờ nó trở thành giống tiếng động à. Vì vậy nó có ông hay nói rằng là khi mà bạn hiểu đau là một đối tượng rồi thì cái đau với không đau giống nhau. Bởi vì cái đau là một cái cảm giác tâm mình không chấp nhận, mình la, mình hét, mình làm ung sùng. Như vậy cái đau thật sự là do cái tâm không chấp nhận. Còn cái tâm có chấp nhận rồi thì cái đau nó trở thành cái không đau. Sư nói vậy với quý vị hiểu. Người ta lấy mình nghe một ví dụ như thế này này. Là nói một đứa nhỏ, nó mới lớn thôi, nó khoảng chừng 1-2 tuổi à. Hoặc là nó trẻ hơn chút nữa thì nó bị cảm sốt. Thì má nó mới đem tới cái bác sĩ khám rồi chích thuốc. Bác sĩ nói bà nóng lạnh, bà cảm sốt rồi, bà lây con của bà nó bị lây rồi đấy. Vậy bây giờ phải chích cho nó rồi, mà phải bà cũng phải chích cho nó lành rã, không thôi hai mẹ con lây nhau. Thì người ta hỏi mình, người ta nói là khi mà ông bác sĩ mà ông chích cho đứa nhỏ thì quý vị thấy nó phản ứng như thế nào? Bởi nó nhỏ đâu biết gì, phải kẹp giò nó lại thôi, nó đạp vô mặt sao, phải vậy không? Thì đau mà, nó đau thì nó phản ứng à, phản ứng rất là dữ. Nó đâu có biết gì, chích nó đau, nó phản ứng. Còn má nó cũng phải chích nữa, bác sĩ nói mà. Chích xong mình trả tiền cho bác sĩ nữa. Nè. Như vậy cái người lớn biết cái đau này cần thiết, do đó chấp nhận nó, trả tiền. Còn đứa nhỏ không biết, nó không hiểu thì nó phản ứng. Khi anh giả hiểu đau là đối tượng, cái đau này là đối tượng, đối với mẹ đau là đối tượng thôi, nó chỉ là một cái cảm giác vậy thôi. Bởi vì sao không có tâm chấp nhận, hay không làm như vậy thì làm sao mà hết bệnh, có vậy không? Vì vậy khi trí tuệ có mặt, nó đau nó chấp nhận được tự nhiên mọi sự này yên. Vì vậy thiền sư thường nói rằng khi bạn hiểu thế nào là đối tượng thì cái đau nó không đau giống nhau. Còn khi bạn không hiểu đau là đối tượng thì cái đau nó trở thành một cái vấn đề. Và khi mà nó trở thành vấn đề thì bạn phản ứng rất là dữ, bạn làm rất là quá xa, thành ra mọi sự nó trở nên quá tệ hại. Vì vậy mình thấy rằng trong nội trong cái chuyện này là mình thấy cái phản ứng tâm mình là quan trọng vô cùng. Cái đau tự nó không thành vấn đề mà cái tâm phản ứng quan trọng. Vì vậy người ta mới kêu mình quan sát cái tâm khó chịu. Để mình quan sát được tâm khó chịu rồi là mình sẽ xử lý được vấn đề. Mình sẽ thấy đau là hiện tượng, đau là đối tượng, đau là hiện tượng tự nhiên hay bất kỳ sự hiểu biết nào. Như vậy cái thứ hai nữa, đau là hiện tượng tự nhiên, mình đâu có hiểu. Đã hiện tượng tự nhiên thì mình đâu có phản ứng. Ví dụ sư ở bên Mỹ trời rất là lạnh, thì sư biết có nhiều chỗ sư ở lạnh lắm, nhưng mà sư về Việt Nam sư qua Miến Điện trời nóng là chuyện tự nhiên, ở xứ này mình đòi lạnh sao được, thấy không? Làm sao bên Mỹ mình mặc vậy được, mình mặc áo mặc đồ hai ba thứ đủ nón đủ đồ trùng khăn làm ung rùm, tại vì trời lạnh mà. Còn qua đây mặc vậy nó cũng còn đổ mồ hôi. Nếu mình không có cái sự chấp nhận, mình cho rằng cái chuyện là chuyện tự nhiên thì bình thường thôi, thì làm sao bây giờ trời nóng thì cứ vậy thôi. Thì khi mà hiểu được rồi thì tự nhiên tâm nó có sự chấp nhận. Mà sư lúc mà sư mới qua đó, trời nóng quá chịu không nổi, cũng giống như vừa rồi sư đi về Việt Nam cũng vậy, trời nóng đến nỗi là viêm họng, cái tai, viêm mũi, thứ chuyện này. Rồi sư mới là viết thư về cho một người Mỹ bên Mỹ nói chuyện thôi. Cổ hỏi sư là sư qua có được yên vui không, và sư có tốt đẹp không. Sư than, sư nói trời tôi nóng quá rồi, tôi nóng, trời nóng được quá mà cái máy lạnh nó cài giật nữa, nó chạy cho vài cái nó hết điện, cái điện nó tắt, nó chạy nữa chẳng thà không chạy thôi, mà còn nó chạy mà cài giật nó mệt quá. Mà tôi đi kiếm cái quạt cũng không có nữa, mà thằng muối nó cắn quá rồi, nó đã đủ thứ chuyện. Thì quý vị biết mà trả lời mà nói vậy, mà con vẫn nghe sư nói rằng đối với cái nóng sư cũng bình thường, sư chỉ niệm nóng là xong. Trời ơi, nó quên một cục chứ. Mà nói cái giống như nước tạt vô mặt cái sư tỉnh. Nói vậy mà tôi ở bên này tôi nghe sư nói nóng là thành vấn đề, sư chấp nhận nóng, xem đó là một hiện tượng tự nhiên. Hiện tượng tự nhiên của sư đi đâu rồi? Dễ trồng. Khổ vậy. Thôi quý vị cười đi, cười trên sự đau khổ của người khác. Khi duy trì chánh niệm, hành giả sẽ hiểu bản chất của đau, đó là đau là một đối tượng. Trời, cái này khó hiểu quá bây giờ. Biết đó là vậy mà sắp chấp nhận được. Đau là một đối tượng, cái đau với không đau giống nhau, làm sao mà giống nhau? Đối với một người chưa tu khó hiểu quá. Rồi đau là một hiện tượng tự nhiên, đau muốn chết cũng giống như cô kia nói, ai mà lấy cây đập mình trong hiện tượng tự nhiên được. Ở trong bên nữ có một vị tình pháp nói, vậy thưa sư, nếu mà ai mà lấy cây mà đập mình như thế này, cái mình đau cũng phải là hiện tượng tự nhiên không? Thưa sư nói phải chứ, cũng hiện tượng tự nhiên. Hiện tượng tự nhiên tôi đang nói về cái cảm giác này. Thì cảm giác đau là hiện tượng tự nhiên. Cho tôi không nói về cái chuyện ai đánh ai đập. Nếu mà mình luận theo lý nhân quả thì người này không đánh mình thì người kia cũng đánh thôi. Như vậy cái đau có mặt, đau này là một hiện tượng tự nhiên. Một khi đã hiểu thì lần tới đau sanh lên, trí tuệ cũng sanh theo. Bây giờ tâm yên ổn dù thân rất đau đớn. Tâm yên nhờ có trí tuệ, lúc đó thân đau nhưng tâm không đau. Như lời Đức Phật dạy, hãy để cho thân đau, đừng để tâm đau. Câu Đức Phật nói rất là đơn giản mà thiệt là khó làm đó bây giờ. Hãy để cho tâm này đau, đừng để cho thân đau. Ngài Trần Sư Jyotika kể rằng một lần nọ Ngài vô nhà thương thăm bệnh nhân. Những người bệnh đã lâu chưa lành và Ngài muốn biết họ cảm thấy ra sao và tâm họ muốn gì. Jyotika là một vị thiền sư rất là nổi tiếng. Ngài có về Việt Nam, đâu ra ngoài Bắc á. Thì Ngài nói rằng là Ngài muốn đi vô trong nhà thương á. Ở cái chỗ mà mấy người đau đớn bệnh hoạn mà gọi là nan y rồi nằm trong đó lâu quá, nằm lâu quá rồi mà không có lành. Để coi thử mấy người nào nghĩ cái gì. Họ muốn cái gì, chấp thật ra là Ngài nói Ngài cũng có khả năng làm cho họ hết đau. Nhưng mà Ngài muốn biết họ cảm thấy ra sao, tâm họ muốn gì. Bây giờ Ngài tìm ra rằng, Ngài thấy rằng tất cả không trừ một ai đều than khổ và chỉ muốn hết bệnh. Trời ơi khổ quá, Ngài ơi khổ quá, tôi chỉ muốn hết bệnh mà thôi. Hỏi họ cảm nhận như thế nào, họ thấy khổ quá. Và họ muốn gì, muốn hết bệnh. Không ai hiểu rằng càng bức xúc chối bỏ bệnh tật càng làm cho thân thêm đau đớn. Không ai hiểu phải biết chấp nhận thì đau khổ mới vơi bớt. Những người này là những người không tu. Vì họ không tu, họ không hiểu. Họ không hiểu thì họ bức xúc, họ chối bỏ. Họ chỉ muốn lành thôi, cho họ không muốn đau. Mà họ hiểu rằng là bác sĩ cũng bó tay rồi. Bác sĩ tuyên bố là thua rồi. Mà họ không chịu, họ không chấp nhận cái chuyện đó. Bởi vì cái tâm của họ là tâm sân hận, tâm không chấp nhận. Do đó cái sự đau khổ nó vẫn còn. Không càng bức xúc càng chối bỏ bệnh tật càng làm cho thân thêm đau đớn. Không ai hiểu phải biết chấp nhận thì đau khổ mới vơi bớt. Thành ra mình tập thiền là ngay từ lúc đầu mình phải chấp nhận đó, thấy không? Xem nó là hiện tượng tự nhiên để mình chấp nhận mà. Thế mà chấp nhận được cái này thì bữa nào mình phải già, mình phải đau, mình nằm trong nhà thương, nó mổ, nó xẻ, nó ung thư cái gì đó, thấy này sẽ áp dụng được. Cũng không ai hiểu rằng nếu không làm gì được với cái thân bệnh này. Bệnh nan y, bác sĩ tuyên bố là chịu thua rồi, bỏ chạy rồi. Vậy mà cũng không ai hiểu rằng nếu không làm gì được với thân bệnh này thì hãy giữ cho tâm đừng bệnh. Thấy không? Chỉ có người tu mới làm được thôi. Để cho tâm đừng bệnh là chỉ có người tu tập phải tu tứ niệm xứ. Còn tu tịnh định cũng được nữa. Nếu mà hiểu rằng không làm gì được với thân này, cái thân này đau đớn, bệnh hoạn, ung thư, nó sắp sửa chết rồi, vân vân, thì hãy để cho tâm này đừng có đau. Thế mà tâm đừng đau là tự nhiên mọi sự nó yên. Có một vị mới thưa với thiền sư như thế này: dạ thưa thầy, mỗi lần bệnh tâm bên trong nó than thở, miệng ưa rên, thưa rên là tâm gì đây? Quý vị thấy không? Đau thay vì chấp nhận, xem nó là một hiện tượng tự nhiên, xem nó là chuyện phải là tự nhiên như vậy thôi. Nhưng mà không, cô này lại nói thấy đau rên quá trời của đất, giờ rên là tâm gì? Cái miệng không bao giờ rên, thiền sư trả lời, tác ý do tâm phiền não thúc làm miệng mở ra và nói và rên. Như vậy là cái rên này là do tâm ở trong nó phiền não. Điều đó có nghĩa là bạn không chấp nhận cái đau chút nào hết trơn. Bạn rên rỉ, bạn bức xúc, bạn khổ sở. Sư nhớ có một người Phật tử đó, cô này cũng già rồi. Cô trình pháp với thầy của sư là Ngài Nguyễn Kim Triệu. Sư đứng ngoài đi sắp xếp cho bà con đi vô trình pháp. Cái Ngài hỏi, sao không thấy cái cô bạn của cô lại mà hành thiền? Hỏi bà cụ như vậy. Nói giặt cổ đau sư ạ. À? Đau gì đó thì cô bà nói cái đau bệnh gì đó không biết. Cái cô này sư nghe cổ trả lời, cô nói con cũng không biết bệnh gì nữa sư, mà sao thấy cô rên dữ quá. Bà đau không biết bà đau cái gì mà bà rên hừ ạ. À? Vậy. Cái ngài hỏi vậy thì cô đau cô rên không? Bà cụ trả lời trời sư nghe sư cũng ngộ. Và càng rên càng đau. Bây giờ con nghiệm ra một điều, thế mà càng la bao nhiêu, càng la cái miệng ái mà càng rên bao nhiêu, nó càng đau bấy nhiêu. Hỏi thử, xà thú. Thì bây giờ phải đau cho thiệt nhiều rồi cũng như kinh nghiệm, thấy không? Thì càng đau mà càng la, nó càng khổ. Có năm sư đi mổ cho thận đó quý vị. Sư hiến thận để cho người em của sư để thận. Rồi cái sư trong khi mà mổ thận vậy đó, thì bác sĩ nói rằng là đó, ông khỏe trong người lắm, cái thận của ông khỏe tốt lắm, ông cho như vậy là ông thay vì nó làm phước, gọi là ông làm cái chuyện tốt rồi. Tại vì nếu như mà cái chú này mà chú không có được cái thận mà có ông cho là chú chết rồi, không phải chết nhưng mà khổ lắm, bình hoạn dữ lắm. Mà cái điều là ông nói rằng là kêu bằng là cái phép lạ đó, miraculous, là cái trái thận của ông với trái thận với cái người này, cái thân thể của người này, hai bên nó hợp nhau quá, chưa bao giờ thấy như vậy. Thật ra đây là một cái trường hợp gọi là rất là hy hữu đó. Bởi vì chúng tôi thay thận rất là nhiều, có nhiều người thay vào rồi nó hư nữa, bảo đảm là cái thận này không hư. Nói xong xuôi đổ vào đó rồi, cái ông mới là dặn sư, ông nói rằng là đó, thôi sư nằm đây một vài bữa thôi, chừng 3-4 bữa, là nếu mà sư cảm thấy khỏe là tôi cho sư về. Sư nằm đúng có một ngày rưỡi là nó cho về, nó cho sư đi về. Nhưng mà ngoài trời báo thổi qua cái vùng sư ở Florida thì nó không cho sư về, nó nhốt sư lại. Trời ơi, sư nằm nó khỏe rồi mà nằm đó chi nữa, sư chịu không được, cái sư đứng dậy sư đi bộ, sư đi kinh hành, nó đi trong cái nằm ngoài nó cũng sư kêu gỡ. Trời ơi, nó làm đủ thứ chuyện ấy quý vị, nhà thương Mỹ không biết Việt Nam sao mà nhà thương Mỹ nó làm đủ thứ chuyện, nó cột tay cột chân cái cột như này, nó bơm hơi làm giật qua giật lại, nó sợ mình nằm lát cái chân của mình nó bị tê liệt á. Cái sư hỏi bà làm cái gì mà bà làm cái cục bơm giật giật cái chân tôi vậy? Nó tôi không làm vậy là sư nằm lâu là tôi sư tê. Tôi nói tôi tháo ra đi, tôi đi. Ông đi được không? Được chứ không? Thôi mà, chắc chắn ông đi được. Tôi nói tôi thấy khỏe mà, bà tháo ra đi, tôi đi. Lúc đó được ngày rưỡi gì rồi, tôi kêu tháo ra. Tháo ra khi đứng dậy bà cũng tin tưởng, bà tới bà tính ôm sư, tôi nói thôi được, tránh ra đi được, tôi đi được mà. Cái đứng lát cái đi được, rồi cái sư thấy trong người khỏe, cái sư đi. Sáng nào sư cũng đi hết trơn, ba ở lại bảo tới 3 ngày đó, ngày nào sư cũng đi, nghĩa là mình đi tập thể dục thể thao. Rồi tại vì trong nhà thương thì nó đâu có cho mình đi ra ngoài, bị mình mang băng đồ trong tay mà đi ra ngoài đâu, ngoài nó hủ à, nó không cho mình đi ra ngoài, có cái báo động đó. Đó, sư đi bộ trong thì đi vòng với phòng đó. Cái lúc đầu sư đi sư sợ mình đi mình làm phiền với người khác. Cái lát sư đi được ngày thứ nhất qua ngày thứ hai đó, con cái ông đó chắc có lẽ sư nghĩ đó là bác sĩ đó. Ông tới nói như nhỏ với sư, nói ông còn ở đây được mấy ngày nữa. Tôi nói tôi đâu có biết, tôi nghe nói là bảo hết xong rồi họ cho tôi về. Tôi thấy hèn gì mà ông khỏe quá, ông ráng là ông đi dùng tôi đi. Trời ơi, cái mấy người bệnh trong này họ làm điếm quá, họ nằm chỗ họ depressed, họ trầm cảm quá trời đó. Phải chi mà tất cả mọi người làm được như ông á, thì chắc là tất cả mọi người đây là mau lành bệnh lắm. Còn ở đây trời ơi, nó cứ nằm hoài, nó buồn, nó khổ hoài rồi đó, nó không có lành bệnh. Bữa đó sư thấy cái ông sao mà sư đi là cái ngực sư nó cũng ưỡn ra phía trước rồi, cũng ngã rồi cái gì đó. Lúc đầu là mình đi với cái tâm tư là mình đi để mình làm thể dục thể thao thôi. Vậy mà ông khen sư đi lắc là sư cũng dòm đó, lúc này là ngon lắm rồi đó, thì bác sĩ khen mà thiệt tình đó. Quý vị cứ cười nữa đi. Miệng không bao giờ rên, tác ý do tâm phiền não thúc làm miệng mở ra. Dạ thưa sư, con thấy đau ít rên ít, đau nhiều rên nhiều, càng rên thấy đỡ đau. Rên nhiều là tại sao? Tại vì do tâm bạn quá phản ứng, quá sân hận, không tốt chút nào cả. Dạ thưa, tâm bây giờ rất khó chịu nóng nảy. Lúc mà rên như vậy tâm khó chịu, tâm nóng nảy lắm, tâm bức xúc. Nếu ai đến gần nói gì mà con không vừa ý là con mũi đình nó đám, cho họ tăng liền tức thì. Đang đau mà cũng còn mũi sân cứng. Hôm nay cũng nói lúc mà nằm mà rên như vậy là ai nói cái gì cũng bực hết trơn, ai gì nói cái gì cũng sân hận. Rên như vậy thưa sư có tốt không? Chắc chắn là không rồi. Khi tâm hành giả yên ổn thì dù đau đớn cũng nằm yên, không rên không la chi cả. Khi rên mà bạn thấy đỡ đau là vì tâm bây giờ đổi đối tượng. Tâm lúc ấy chỉ để ý tới âm thanh phát ra từ miệng rên rỉ nên mình cảm thấy bất khó chịu. Tôi nghĩ đây là một cái đòn cái tâm lý. Khi mình rên hừ, mình để ý cái tiếng rên đó, mình cảm thấy tự nhiên nhẹ. Và thật ra cái này là một cái giả mổ nước mặn nữa. Vì vậy, cái nguyên tắc thực tập là khi mà đau đớn phải có tâm chấp nhận. Tâm chấp nhận thì nó có rên, nhé. Khi mà mình nghe họ nói như thế này là họ không có tu niệm chút nào được. Và cái người mà càng đau mà càng rên, càng bức xúc, càng bức bội khó chịu là càng đau nữa, không có giải quyết được vấn đề. Bác sĩ cũng nói mà, Bác sĩ nói với sư, nói là ở đây là tất cả một bệnh nhân là phải làm giống như sư, là phải đứng dậy, phải đi bộ, phải làm cho tâm nó thoải mái vậy, chứ còn nằm đó nó trầm cảm cho lắm. Mà quý vị biết là cái dạng mà khi mà mổ mà thay thận như vậy là họ sắp chung những cái người mà cho thận và những người hiến thận và những người được nhận thận nó nằm ở chung, mà những cái người mà kêu bằng là mà nhận nó là khổ với lắm, đau với lắm. Mình thì nó mổ cái chừng chút xíu vậy thôi, còn họ là mổ banh ra cả một cái khoảng rất là rộng. Là tại vì đó hai người là bốn cái thận ha, mà cuối cùng là họ ba cái, mình một, chứ còn có một cái là họ phải mổ, họ cắt hết tất cả cái dây của cái hai cái thận cũ, ráp cái thận mới vô. Thành ra cái người mà cho thận là mất khoảng chừng 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng là nhiều, mà người mà ráp cái thận vô mất 3-4 tiếng. Thành ra họ đau, nhức đau đớn, họ bùng bẫy dữ lắm. Mặc dù làm cái đó là cho họ là tốt đó, họ chờ đợi không biết bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng mà cuối cùng được như vậy. Vì mà cái tâm của người ta cái phản ứng, bác sĩ cũng khuyên nên đứng dậy, nên nếu khỏe nên đi rồi vậy, để cái tâm nó nhẹ nhàng, cái tâm nhẹ nhàng thì nó mau hồi phục, có vậy thôi. Đó là cái bài pháp mà liên quan tới phế đau. Bây giờ đây một cái bài pháp nữa mà sư thấy vị này trình và rất là đúng với tâm trạng của những người mới tu, đó là đi kinh hành đó, thì tâm nó tỉnh táo, mà ngồi thì nó ngủ gục suy nghĩ. Bây giờ phải làm sao đây? Khi đi thiền hành, tâm con chánh niệm và tỉnh thức hơn tọa thiền. Lúc thiền ngồi hay bị hôn trầm, ngủ gục, và có lúc bị suy nghĩ dẫn đi khá lâu. Dạ thưa thầy, làm sao để con dễ tỉnh thức hơn, ít hôn trầm hơn lúc ngồi thiền? Như vậy là lúc ngồi bị hai cái bệnh. Bệnh thứ nhất là hôn trầm, buồn ngủ dữ quá. Bệnh thứ hai là hết hôn trầm xong, hết ngủ xong thì bây giờ tới được suy nghĩ. Thành ra ngồi đó ngủ dậy xong nó suy nghĩ rồi nó ngủ suy nghĩ suốt ngày đó. Mà tu một ngày cũng 8-9 tiếng ngủ nghỉ không. Cái đây là cái bắt đầu phải như vậy thôi, chứ làm sao bây giờ? Nó buồn ngủ quá, không biết làm trời đất cái sao mà nó quá buồn ngủ. Đến khi vậy thì thấy những cái năm mà sư mới tập làm cái chi nó cũng ngủ hết trơn. Và cái tâm trạng của cái người mà tu tập mà thấy mình ngủ mệt mỏi, mà ngủ một giấc vậy nó đâu có khỏe ra, mình ngủ mình gà, mình đã khó chịu vô cùng. Vì vậy mình thức dậy mình cũng mệt mỏi nữa. Vậy nhưng mà cái này là cái chuyện mình phải trải qua, chứ không biết làm sao. Bây giờ mình nghe thiền sư nói dặn, khi buồn ngủ hãy mở mắt ra, lúc ngồi nhớ mở mắt ra. Cái chuyện là mình hay làm là bởi vì cái tâm của mình nó đã được sắp xếp như vậy rồi. Nó program đó, bị program tức là nó đã được lập trình như vậy. Hễ mình nhắm mắt là ngủ, có vậy không? Có ai mà làm việc mà nhắm mắt đâu. Chỉ khi nào ngủ mình nhắm mắt. Vì vậy nhắm mắt là nó ngủ. Vì vậy mở mắt ra đi. Mở mắt ánh sáng vào giúp cho tâm mình nó tỉnh hơn. Vì vậy mình có thói quen hãy ngồi là mình nhắm mắt. Và nhắm mắt là nó ngủ. Nhất là tâm mình nó còn yếu. Vì vậy ông dặn thôi mở mắt ra. Một điều khác là làm sao cho tâm trở nên năng động hơn, bắt tâm làm việc nhiều hơn. Đây là cái mà mình tập thường thường mình không biết cái này. Đó là khi tâm ngồi yên, dễ yên xuống, nên phải bắt tâm hay biết nhiều thêm lên. Tức là mình khi mà mình quan sát là có nhiều đối tượng. Bây giờ mình ngồi mình bắt tâm nó phải quan sát, để ý tới nhiều đối tượng. Đây là chút xíu nữa quý vị nghe cái câu trả lời về vấn đề này. Khi kinh hành, tại sao tâm tỉnh hơn lúc ngồi? Bởi vì khi đi mở mắt, cảnh bên ngoài mắt rất là mạnh hút cái tâm của mình, cho nên tâm của mình nó rất là tỉnh. Đó, khi mình mở mắt ra thì mình thấy cái cảnh rất ngoài rất là nhiều, vì nó cái cảnh nó thấy, do đó nó nhắc cái tâm, nó tâm mình nó suy nghĩ, tâm mình suy nghĩ làm cho tâm mình tỉnh. Khi ngồi nếu tâm suy nghĩ thì suy nghĩ có sao đâu. Cái thứ nhất là hôn trầm, thì thật sự mới dặn là bây giờ mở mắt ra bắt tâm phải làm việc nhiều hơn. Chút xíu nữa mình sẽ nghe cách thức gọi là bắt tâm làm việc nhiều hơn. Và bây giờ có vấn đề suy nghĩ thì thật sự nói, khi ngồi nếu tâm suy nghĩ thì suy nghĩ cha là sao đâu. Tại sao mà đặt cái nặng vấn đề suy nghĩ như vậy? Bây giờ nó ngủ rồi tôi ngồi lại thì đột tâm suy nghĩ, thì ông nói suy nghĩ mà nó có sao đâu. Tâm suy nghĩ mình chánh niệm không ngừng, nó suy nghĩ bao nhiêu mình chánh niệm bấy nhiêu. Chánh niệm suy nghĩ, chánh niệm hơi thở, chánh niệm các cảm giác, chánh niệm không ngừng giúp niệm lực tăng thêm, niệm lực mạnh nó sẽ vượt cơn buồn ngủ đấy. Như vậy thì khi mình ngồi thiền sao mình ngủ đã vậy, thì bây giờ tâm suy nghĩ, thì ông dặn khi mà tâm suy nghĩ hãy duy trì chánh niệm. Mình chánh niệm tâm suy nghĩ trở lại hơi thở, như vậy là quý vị có hơi thở chánh niệm, có chánh niệm về sự suy nghĩ, chánh niệm về hơi thở, rồi quý vị chánh niệm cái gì nữa, cái việc chánh niệm về những cái cảm giác ở trong thân nữa, đó, tâm nó làm việc đó. Bây giờ nó ngồi, nó suy nghĩ, biết rồi suy nghĩ, trở lại hơi thở. Như vậy là quan sát được suy nghĩ, quan sát hơi thở. Rồi nếu cần nữa, quan sát những cảm giác ở trong thân của mình. Chánh niệm không ngưng như vậy giúp niệm lực tăng thêm. Khi niệm lực mạnh rồi thì nó sẽ vượt cái khó khăn cái đầu là cái hỗn loạn nữa luôn. Bạn phải nhớ một điều, suy nghĩ không xấu, bản chất tự nhiên là của tâm là suy nghĩ. Tâm phải suy nghĩ vì đó là bổn phận của nó. Nó là một hiện tượng tự nhiên, làm sao mà bắt nó tâm được suy nghĩ được. Chức năng là cái bổn phận của nó làm việc. Cách làm việc của nó là nó suy nghĩ này, nó hay biết này, nó tính toán này, nó kế hoạch này, nhớ tưởng này. Tất cả những cái này mình gặp rất là nhiều trong khi mình thiền tập, thì mình phải nhắc mình nó là cái chuyện tự nhiên. Cái bản chất của nó là vậy, làm sao mà mình cản nó được, có gì không? Thì mà sáu căn này tiếp xúc sáu trần là tâm nó biết, cái thức nó làm việc, cái này bản thân chẳng nó được. Bởi vì sao? Bởi hay biết là cái chức năng của tâm, thì suy nghĩ nó cũng thế thôi. Khi tư duy như thế sẽ giúp tâm bớt đối kháng với sự suy nghĩ và tâm dễ trở nên yên tĩnh. Hãy để cho tâm làm công chuyện của nó là suy nghĩ, hành giả hãy làm chuyện của mình là duy trì chánh niệm. Bây giờ tâm suy nghĩ là chuyện của nó rồi, bức xúc bực bội khó chịu gì, bổn phận của mình là duy trì chánh niệm. Bởi vì mình không làm khác hơn được cái chuyện đó. Như hồi nãy thầy thực sự nói rằng cái suy nghĩ này là cái chức năng của tâm này, cái bản chất tự nhiên của tâm là suy nghĩ, mình đâu có chặn nó được, có gì không? Mà mình chạy theo nó thì là mình không tu tập gì hết. Vậy thì bây giờ chỉ còn làm một chuyện thôi, đó là duy trì chánh niệm. Thì quý vị thấy hai cái cực và cái chính giữa là trung đạo. Một đằng là mình chạy theo tâm suy nghĩ là một thái cực, mình chặn cái tâm suy nghĩ, mình không muốn nó suy nghĩ là một cái thái cực khác, này tâm tham, này tâm sân. Bây giờ cái trung đạo, cái sự thực tập của mình là duy trì chánh niệm, biết tâm suy nghĩ. Khi chánh niệm mạnh thì từ từ suy nghĩ giảm dần. Bạn nhớ ngay từ bây giờ đừng có than thở, đừng có than thở chi với sự suy nghĩ, đừng có than thở, đừng có bực bội với sự suy nghĩ. Làm cái chuyện này nó vô ích thôi, không có giải quyết được vấn đề. Thật sao mà tâm suy nghĩ quá, suy nghĩ quá trời cái chuyện gì cũng suy nghĩ đó. Mình than cái này thì cũng giống mình nãy suy nói mình than cái đau vậy đó. Than cái đau không giải quyết được đau mà làm đau thêm. Mình càng than cái sự suy nghĩ thì mình càng suy nghĩ nhiều thì cái tâm nó càng mệt mỏi. Trở lại với sự hôn trầm, khi buồn ngủ đến không những mở mắt ra mà còn phải tự nhắc mình bằng cách đặt câu hỏi như tâm đang hay biết gì. Hồi nãy là cái câu mà ông đang nói nửa chừng rồi chuyển qua cái suy nghĩ, đó là phải để cho tâm nó làm việc nhiều hơn. Một điều khác là làm sao cho tâm trở nên năng động hơn. Thì bây giờ cái câu trả lời là khi buồn ngủ đến không những mở mắt ra mà còn phải tự nhắc mình bằng cách đặt câu hỏi. Như vậy cái thứ nhất là mở mắt ra, cái thứ hai là đặt câu hỏi. Câu hỏi gì? Tâm đang biết cái gì? Tí như mình bây giờ thường thường là mình ngồi thiền á, mình quan sát nhiều đối tượng này, trong đó có tiếng động này, có hơi thở này, có sự xúc chạm này chẳng hạn, có cảm giác này. Bây giờ mình hỏi nó, ví dụ như bây giờ tâm mình có nghe cái gì không này? Ở đôi khi mình ngồi mình ngủ thì đâu có nghe gì, bây giờ nhắc nó coi thử nó nghe gì không. Thì nó có thể là nghe tiếng máy quạt, có thể là nó nghe tiếng người nói, hoặc là nghe tiếng bên ngoài là như thế nào đó. Lúc bây giờ mình nhắc có nghe gì không, nghe bao nhiêu, hay biết gì không, hay biết bao nhiêu đối tượng nữa, tiếng động có nghe không, xúc chạm có biết không, hơi thở có nhận ra không. Đó là cái cách mình đặt. Nhưng mà cái kinh nghiệm cho biết là khi mà tâm nó buồn ngủ quá rồi, có đất lúc đó nó hết đặt rồi, nó bụi lượt rồi, nó muốn biết đặt cái gì nữa, yếu quá là yếu rồi. Đó, thì đây là cả cái nguyên tắc là nói thì rất là dễ, mà khi mà quý vị tập là quý vị thấy lúc bây giờ nó bụi lượt, nó mờ mê mờ đó. À, không biết làm cái gì nữa, đừng có nói chuyện mà đặt câu hỏi. Nhưng mà cái cách tập là vậy, nếu mà mình có thể đặt được câu hỏi thì mình nên đặt câu hỏi, và không phải mà nói cái làm được liền đâu. Nhờ suy nghĩ như thế tâm sẽ tỉnh ra và chánh niệm tốt hơn. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà suy nghĩ thì tâm nó hết hồn trọng. Vì vậy có hai, ông nói là có hai cách suy nghĩ. Một là suy nghĩ phiền não làm cho tâm cũng tỉnh, nhưng mà nó phương hại tới cái sự tu tập của mình. Ví dụ có một cô ở bên Phước Sơn á, cô qua đây cô tập, thì cô nói với thiền sư, cô nói rằng tôi ngồi xong mà nó buồn ngủ quá, tôi làm mọi cách. Thiền sư nói tôi mở mắt ra biểu tôi quan sát nhiều đối tượng mà sao nó cứ ngủ hoài không có chịu nổi. Cái rồi cuối cùng biết cô nó trả lời, cô nói với thiền sư sao, tôi nghĩ tới cái chuyện mà tôi quan trái với cái bà bên Phước Sơn, trời ơi, mà chửi bà lại cái tỉnh hồi nào cũng hay. Thiền sư nói tôi giỏi dữ à, suy nghĩ cái chuyện sân hận mà. những cái sân hận là tự nhiên nó tỉnh à. Thì sư nói cái này là một cái một loại tà tư duy này, cái này nó làm hại cái sự thực tập của mình. Còn ngược lại một cái suy nghĩ khác gọi là suy nghĩ về trí tuệ cũng làm cho tâm mình tỉnh, đó là suy nghĩ về sự thực tập này, suy nghĩ xem thái độ tu tập của mình có đúng không này. Sự suy nghĩ này hỗ trợ cho chánh niệm. Khi hành giả suy nghĩ, tâm bận suy nghĩ và chánh niệm nên tâm dễ tỉnh ra. Nếu cái hành giả mới tập mà chỉ ngồi duy trì chánh niệm mà không nhắc nhở hay đặt câu hỏi thì tâm nó sao, nó sẽ từ từ nó yếu dần, những suy nghĩ phiền não chen vô, tâm mê mờ và hoàn toàn bị phiền não che án của lòng ngủ não. Vì vậy anh chị em để ý là trước khi mà mình ngủ là cái tâm mình nó suy nghĩ mà mơ mơ màng màng, giống như mình mơ vậy đó. Mình ngồi mà mình nói chuyện với ai, hoặc giả là mình thấy ai hỏi mình trả lời rồi vậy, hoặc giả là nó không đâu vào đâu hết trơn. Mấy cái này là anh sắp sửa là anh khò rồi đấy nghe, tức là những cái dấu hiệu báo cho mình, báo cho mình biết trước là anh sắp sửa phục rồi đấy. Đó, mình ngồi mình nghĩ thì như thế à, nói gì kỳ vậy, một chuyện gì mà nói gì kỳ vậy, tại là mình nghe ai nói là mình trả lời, như vậy quý vị thấy là mơ không đó, những cái dạng như vậy. Và lúc đó tâm rất là yếu, nó mê mờ lắm, thì điều đó cho thấy là nó đang là sắp sửa là nó phục rồi đấy, sắp sửa ngủ rồi đấy. Lúc bây giờ nhớ mở mắt ra đặt câu hỏi thật nhiều qua thứ, lúc bây giờ nó tương đối là mình có thể làm được này, bởi vì nó chưa quá tới cái giai đoạn mà nó gục. Khi mà nó gục là tôi thua. Cái sư thường lấy ví dụ cũng giống như cái xe mà trước khi mà nó té xuống hố là nó có một khúc nó quẹo, cái dẹo vậy nó mới úp xuống đó. Phải chi mà khi nó dẹo mình biết là mình kéo nó lại mình kéo, còn khi mà nó úp xuống dưới rồi tôi thua. Bởi vì thành ra khi mình thấy mơ mơ màng màng, làm với ai nói gì mình làm cái gì hoặc trả lời tầm bảy tầm bạ, lúc đó mình biết là tâm của mình nó sắp sửa ngủ rồi. Lúc đó mình hãy mở mắt ra và mình làm những cái mà thiền sư nói thì may ra. Còn một khi mà nó gục rồi thôi thua. Sư thấy là khi mà nó ngủ, khi nó ngủ rồi là nó khò dữ lắm, chẳng biết cái gì hết trơn. Lúc đó bây giờ ai mà kêu vậy là mình còn muốn đánh người ta nữa. Câu chuyện không phải là sư bày ra sư nói đâu, mà có một năm cái sư cô mà cao cao á, nó coi ở thiền đường đó quý vị. Bây giờ cô còn coi có đeo mắt kiếng này. Cô nói rằng cô tình cho thầy, cô xin thầy là khuyên một cái cô Việt Nam, một cô Việt Nam qua đây tu. Mà cái cô Việt Nam đó là sao hả? À, Hòa Thượng dặn á, là nếu như mà Hòa Thượng Sửu Minh lúc đó còn sống, dặn là nếu như mà thấy hành giả đang ngồi mà ngã nghiêng như thế là ngủ á, nhưng qua nghiêng lại ngủ á, thì cô cũng giống như là cái kiểu binh gen đó, vỗ vai đó, lấy cái chày đập á, thì thầy Hòa Thượng nói làm nhẹ nhẹ thôi, lại giúp vỗ vậy đó. Bà này cũng làm theo, mà mấy bà miếng thì vỗ thì mấy bà tỉnh. Còn đúng cái cô Việt Nam vỗ rồi, cô xoay lại, cô tính tát bàn cái, bà hết hồn hết vía luôn. Nói với thiền sư, tôi thấy cô dữ dữ trợn mắt, cô xoay lại cũng giống ta đang ngồi mà tự nhiên đang bỏ. Và bà gục tới, gục qua, gục lại. Đấy, quý vị thấy không? Khi mà mình đang buồn ngủ như vậy mà ai mà lại mà phá mình làm chịu nổi. Muốn biết là bây giờ nó bực bội sao cần giới, cái tâm nó gần như nó mê mờ. Vì vậy theo ý của sư, cái mà thiền sư dặn mình là khi mà mình ngồi thiền mà mình thấy buồn ngủ hãy mở mắt ra, rồi mình quan sát nhiều đối tượng, thì là cái này là áp dụng trong cái lúc mà nó gọi là cái bằng là tranh sáng tranh tối, nó chưa hoàn toàn nó gục rồi. Còn khi mà nó gục rồi thôi, cái tâm của mình nó mê mờ kinh hoàng lắm. Hành giả mới tập nếu chỉ ngồi và duy trì chánh niệm mà không nhắc nhở hay đặt câu hỏi như tôi vừa nói, từ từ chánh niệm yếu dần, những suy nghĩ phiền não che vô đó, cái mơ mơ màng màng đó, tâm mê mờ và hoàn toàn bị phiền não che. Bây giờ câu hỏi, một câu hỏi khác là cũng nói về vấn đề tâm suy nghĩ, và một hành giả khác ở bên tăng cái trình nói rằng là dạ thưa sư, tâm con thường vọng về quá khứ, vậy phương pháp nào giúp an trú trong hiện tại? Tao ngồi thiền mà tâm nó có suy nghĩ về chuyện quá khứ không? Mà quý vị biết thì mà khi mà suy nghĩ về quá khứ là bắt đầu đau khổ đó. Thì tất cả những cái chuyện đau, cái chuyện nào mà trong mà quá khứ mà nó tạo trở lại trong khi mình ngồi thiền á, toàn là cái ký ức mà đau khổ không? Đa phần là như vậy. Bị đau khổ rồi tâm nó bức xúc, nó bực bội, sân hận quá, người ta mới trình chứ còn mà đau khổ mà sung sướng, nghĩ mà nghĩ chịu sung sướng, người ta đã quá, người ta nói về mình chi, có vậy không? Tâm lý thông thường khi mà hành giả mà trình pháp cho thiền sư mà nói rằng con ngồi và con suy nghĩ rất nhiều về quá khứ là cái này là ký ức đau khổ này. Vì quý vị nghe thiền sư trả lời, hãy suy nghĩ xem hiện tại tâm đang hay biết gì đây. Đơn giản thôi, bây giờ tâm nó suy nghĩ quá khứ, bây giờ quay trở lại, hỏi coi thử hiện tại bây giờ mình biết cái gì. Chuyện quá khứ trở lại không có chi là vấn đề, Có điều là hành giả nhớ đừng có tiếp tục suy nghĩ về chuyện đã qua. Khi tâm nhớ hay suy nghĩ về chuyện quá khứ, ghi nhận nó, trở lại chánh niệm về hơi thở hay cảm giác trong thân. Bổn phận của chúng ta là hành giả là duy trì chánh niệm chứ không phải suy nghĩ. Như vậy thì khi một cái ký ức sống trở lại làm cho mình suy nghĩ, thì ông dặn là đừng có chạy theo sự suy nghĩ này, mà hãy phải ghi nhận nó rồi quay trở lại với hơi thở của mình. Thì là mình mới tập đấy. Mình nhắc, giả là có những bài pháp khác thì sư nói nhắc mình cái chuyện quá khứ rồi, nó đi qua rồi. Cái chuyện mà xảy ra mà làm cho mình cảm xúc mình buồn, mình khổ, mình như thế nào đó là cái chuyện nó quá khứ, nó đi qua rồi. Cái nội dung của chuyện nó đã đi qua rồi, không còn, nó là quá khứ rồi. Mà cái mà hiện tại bây giờ là cái tâm nó đang nhớ này, cái tâm nó đang suy nghĩ về cái chuyện quá khứ, cái đó là cái mà nên chúng ta nên quan sát. Một vị khác cũng thưa, trong lúc đang ngồi thiền, tâm nhớ lại chuyện quá khứ và tâm sân khởi lên. Con tự nhắc tâm suy nghĩ là hiện tượng tự nhiên, không suy tìm quá khứ. Con thấy tâm từ từ yên tĩnh, nhưng nhớ lại lúc sân có mặt, tâm thật vô cùng xúc động. Đấy, quý vị thấy không? Để khi mà những cái ký ức trong quá khứ mà nó sống trở lại là tâm của mình nó hốt hoảng ghê lắm, nó sân hận ghê lắm, đau khổ ghê lắm. Mà có nhiều năm thấy có nhiều cô đó ngồi thiền thì nhớ lại cái chuyện gì xa xưa không biết, trời khóc um sùm ở trên thiền đường. Như vậy khóc như vậy là nó nhớ lại chuyện quá khứ. Những cái trường hợp như thế này á, là phải nhờ đem xuống gặp thiền sư cũng thôi, ngồi cho nó khóc, khóc một lát là nó cứ khóc luôn. Thiền sư nói hành giả nên quan sát nhiều hơn để hiểu tại sao khi chuyện quá khứ này trở lại, tâm sân mạnh lên, cảm xúc cũng rất dữ dội. Hành giả cần hiểu mối tương quan giữa câu chuyện quá khứ và tâm sân. Thế nào quá khứ đây? Câu chuyện xảy ra thuộc về quá khứ. Ai làm cho mình đau khổ? Ai gây cho mình chuyện phiền não? Hoặc mình gây những cái chuyện phiền não? Có một cái ông đó là người đại hàng của quý vị. Ông nói hễ mà tôi ngồi thiền mà tự nhiên tôi nhớ cái chuyện hồi trước à. Trước tôi đi chơi đâu đó không biết. Rồi cái thấy con rắn. Thấy con rắn là sợ à. Ông nói khi mà tôi thấy con rắn là tôi hốt hoảng rồi. Tôi vớ được cái cục đá, cục gạch, còn giục nó là muốn cho nó đi giục đúng ngay cái đầu con, nó chết mất tiêu. Thật ra bây giờ mỗi lần ngồi thiền tôi cứ nhớ hoài cái chuyện đó, tu cũng được. Khi ngài thiền sư này mới nói nói chuyện quá khứ rồi, thôi bây giờ đừng có cần thêm suy nghĩ nữa, hãy quay trở lại quan sát cái tâm mình nó đang nhớ về cái chuyện đó, không cuối cùng cũng được. Cái thầy mới có một lần ông lên trình pháp nữa, cái anh thiền sư mới hỏi ai giết rắn, ông giết hay là tâm sân giết? Cái ông này suy nghĩ là lúc đó là tôi sợ quá, sợ là tâm sân. Như vậy là có phải anh giết đâu mà anh cứ thắc mắc hoài vậy? Có bấy nhiêu thôi đó mà chuyển à? Nghe cũng bấy nhiêu cái ông tự nhiên tỉnh, đúng rồi. Mà hễ mà tâm sân là tâm mê mờ mà tâm mê mờ thì là mình trách mình được đây. Cá nhân của tôi, ông nói, ông thầy sư này, cá nhân của tôi là tôi gây không biết bao nhiêu phiền não cho gia đình của tôi. Trong rất là nhiều năm rồi tôi làm mẹ, tôi khóc quá, để ổn đất tôi quậy làng, quậy xóm, tôi xì ghe ma túy, tôi làm cái chuyện ác đức không ạ. Cứ mỗi lần mà đi qua khu chợ tàu là tôi đau khổ, tôi buồn, tôi phiền. Và tôi nhắc nhở, cứ duy trì trách nhiệm, chấp nhận, quan sát nó đi. Thì thầy nói, quan sát hoài nhắc nhở mình, tại sao mà mình làm những cái chuyện này? Tại sao mà mình làm những cái chuyện áp lực như vậy, làm cho cha khổ, mẹ khổ, làm tất cả mọi người đều khổ? Tại vì sao như vậy? Tại vì mình ngu thôi. Mình ngu dốt mà, mình si mê mà. Mình si mê, mình ngu dốt cho nên mình làm như vậy. Nếu phải chi mình khôn, mình đâu có làm vậy. Vì vậy mình đừng có trách mình. Mình trách là trách cái người khôn, chứ ai trách cái người ngu. Đó mình si mê, mình ngu, mình làm vậy. Còn nói từ đó cái tự nhiên, hễ mỗi lần mà tôi đi ngang qua khu chợ tàu là tôi nhớ lại cái chuyện quá khứ, tâm tôi tự nhiên thoải mái, rằng ký ức còn đó mà. Ký ức không xóa mờ được mà tôi không có còn phiền não nữa. Vì vậy, chuyện gì xảy ra thuộc về quá khứ, tâm đang nhớ lại và trạng thái tâm cảm xúc mạnh, cái này là hiện tại này. Vì vậy khi một cái câu chuyện quá khứ nó đạp nó lại, bạn quan sát cái cảm xúc này, quan sát tâm suy nghĩ này, quan sát cái cảm xúc của mình là cái nó bây giờ. Mình suy nghĩ về chuyện quá khứ mà, nó nhớ này, nhớ chuyện quá khứ bắt đầu nó nghĩ. Ôi, hồi đó vậy kia đó, tại sao nó làm như vậy, tại sao làm đó, bây giờ mình quan sát cái này. Mà khi nhớ vậy thì tâm rất là bức xúc, bức bội, khó chịu, quan sát cái tâm cảm xúc nữa. Như vậy cái chuyện cần phải làm đó là quan sát cái cảm xúc, quan sát sự suy nghĩ. Đó là điều hành giả cần phải làm. Tâm đang xảy ra bây giờ trong phút giây hiện tại, đó là điều hành giả cần phải chánh niệm. Tâm, trạng thái tâm là pháp chân đế, còn nội dung câu chuyện là khái niệm tục đế, đừng có để ý tới. Cái câu chuyện nó như thế nào mình đừng có để ý tới, mà mình chỉ nhắc nhở mình cái tâm nó đang nhớ này. Cái tâm đang nhớ là pháp chân đế, mà mình tập tiến niệm xứ là mình phải quan sát cái tâm. Để làm mà quan sát được hoài như vậy nó hết rồi. Khi thực tập chúng ta được hướng dẫn là không truy tìm quá khứ, không tìm cầu về tương lai. Điều này có nghĩa là thế nào? Điều này có nghĩa là khi ký ức quá khứ sống lại, hành giả nhớ đừng chạy theo nó, đắm chìm suy nghĩ về nó, để cho tâm sân, tâm buồn, tâm khổ nó khởi sanh. Đừng có tìm cầu, đừng truy tìm quá khứ, nghĩa là đừng có duyên theo cái chuyện sự suy nghĩ này. Khi mình nhớ lại những cái chuyện đau khổ trong quá khứ, tâm mình cứ tiếp tục mình suy nghĩ hoài về đó, đó là mình chạy theo quá khứ. Không tìm tương lai cũng vậy, hành giả tương lai cũng vậy, chạy theo suy nghĩ hay miệt mài về những dự định cho tháng ngày sắp tới, làm cho ham muốn, làm cho âu lo khởi sanh. Thay vì vậy, hành giả cố gắng duy trì chánh niệm, ghi nhận tâm đang suy nghĩ về quá khứ và tương lai, tức là bạn đang sống trong hiện tại. Như vậy không truy tìm chuyện quá khứ, không tìm cầu tương lai, nghĩa là sao? Nghĩa là duy trì chánh niệm, biết cái gì đang xảy ra trong hiện tại. Tâm mình đang suy nghĩ về chuyện quá khứ, tâm mình cảm xúc rất là mạnh, tâm sân, tâm tham, tâm diễn biết đang xảy ra. Cùng một lúc cái ký ức nó đang sống lại, thì bạn quan sát nó đi, đó, bạn đang sống trong hiện tại. Bạn nhớ giùm tôi một điều, ký ức không bao giờ xóa bỏ được. Nếu có trí tuệ, ký ức sống dậy, phiền não sẽ không sanh lên. Có trí tuệ, tâm hành giả không để ý tới chuyện quá khứ, mà hiểu rằng ký ức chỉ là tâm mà thôi. Đó là sự phân biệt giữa quan sát thực tế. Quan sát thực tế tức là để ý tới ai, người nào, họ nói gì, họ làm cái gì cho đau khổ. Còn ngược lại, quan sát chân đế đó là sao? Đó là tâm nhớ tưởng, tâm suy nghĩ, tâm sân hận. Nếu ký ức sống lại, hành giả chỉ cần hiểu đây là tâm, mọi chuyện sẽ yên. Mà vì là hành giả là sơ cơ mới tập, đâu có hiểu đây là tâm, cứ bám vào trong cái câu chuyện. Vì vậy cái chuyện mình thấy là xa lắc xa đế, không biết bao nhiêu trăm năm rồi, ngồi thiền nó vẫn nhớ, vẫn khóc, vẫn buồn, vẫn vui, vẫn cười với nó như thường. Vì thấy không? Có sự để ý, có nhiều vị rồi khi ngồi thiền nó cười chúng cha chúng chím nè. Rồi anh suy nghĩ đã lắm đó. Chuyện quá khứ, chuyện nào cũng biết là sướng lắm, mừng lắm. Thì thấy mọi ăn cũng vậy, cũng cười cũng vậy đấy. Mà cười có ổ, đã lắm. Vậy đó. Anh nhớ cái chuyện gì mà quá khứ, chuyện vui vẻ đó quý vị. Mấy cái đó là không bao giờ trình hết trơn. Trình thì trình trong chuyện đau khổ không à. Bây giờ chúng ta nghe một cái bài pháp khác. Có một vị trình về vấn đề thiện và bất thiện. Nói rằng là, thưa thầy, tại vì sao mà vì đây bắt đầu làm cái công chuyện gì thì thiện mà lát cái trở thành nó bất thiện à? Để coi, đang 28. Khi làm bất cứ cái gì cho ai, con nhận thấy bắt đầu nó xuất phát từ tâm thiện, muốn thích giúp đỡ, muốn phục vụ, muốn cái này cái kia. Nhưng sau đó tâm bất thiện lại sanh lên. Sao nó như vậy? Con phải làm gì hay tiếp tục quan sát nó? Xin ngài cho biết. Trả lời, vì tâm của hành giả không đủ trí tuệ, cho nên tà tư duy hay ý sai lầm chen vào, biến thiện thành bất thiện. Và hành giả hỏi tôi phải làm gì, hãy tiếp tục quan sát rồi học mà thôi. Hành giả phải thật cẩn thận, quan sát kỹ để nhận ra lúc nào, thời điểm nào thì thiện biến thành bất thiện. Sự quan sát này phải được giữ liên tục mới may ra thấy được. Thiền sư dặn mình đó, quý vị thấy không? Khi mình tu là mình phải tiếp tục mình quan sát tâm mình hoài, ngay cả khi mình làm phước cũng vậy nữa. Làm cái chuyện thiện mà, làm phước, phục vụ, mình bố thí, cúng dường, bất cứ mình làm cái gì, mình phải quan sát cái tâm mình hoài. Còn không nữa, lúc đầu thì nó thiện, mà lát từ từ nó bất thiện. Có một sư cô đi có một lần đi theo thầy trụ trì này, đi về làm của thầy á. Sư cô đó tu đâu ở dưới miền Tây á. Sư cô mới nói với trình với thiền sư, nói rằng là ngày hôm nay đó con được cái may mắn là con đi theo thầy trụ trì đi về làng của thầy để làm phước giúp các trẻ em. Thì khi mà tụi này về mà đi qua vô trong làng đó, quý vị đi xuống làm phước đó, thấy trời nó đứng hai bên nít không à, đứng nó chà nó múa nó đón trời, làm mình giống như là kêu bằng là vua vậy đó quý vị. Sướng lắm. Ủa chồng mấy sư đại hàng đứng ra chụp hình rồi nó quá trời đó. Thì cô mới nói rằng là thưa sư, khi mà tới làng rồi đó thì tụi con chia phiên nhau, người này thì lo phát bánh kẹo, người này lo phát áo quần, người là phát sách tập cái gì đó, thì con thì con lo cái phần mà phát bánh kẹo, bánh kẹo là cái thứ gì đó không biết. Thì gì đây, người ta sắp ví dụ như 100 đứa nít chẳng hạn, thì cô này cô nói mình tới mình nó sắp hàng đàng hoàng tử tế rồi, mình tới mình phát cho nó đó, phát đưa một phần xong xuôi rồi. Nhưng mà tại vì bánh kẹo chỉ là mấy cái giai đoạn đầu thôi, rồi phần tới rồi sẽ tập sách rồi áo quần cái gì đó, vì vậy mấy đứa nhỏ nó ngồi đó chờ. Thì cô này nói con phát bánh kẹo xong rồi con ngồi cũng dọn mấy đứa nhỏ, con thấy sao tụi nhỏ nó tội nghiệp quá, con ngồi con nhìn lên thấy nó ngồi dưới nắng nó chờ để nó lãnh những cái phần quà sắp tới. Mà thật ra phần quà sắp tới cũng có bao nhiêu, nhiều bà cũng tập là cho vài cái đồ gì chút chút, đối với mình không có giá trị gì hết trơn, mà mấy trăm đứa con nít nó ngồi chờ. Suy nghĩ lát cái cô khóc rồi này, tôi tâm con chấn động quá, không biết tại sao tâm chấn động như vậy. Ngồi dòm nó thì cúi xuống thì không có gì, mà ngước mắt lên dòm mấy đứa nhỏ là tự nhiên tâm nó khóc thiệt. Mày thưa nói thấy không, nó bắt đầu bằng thiện trước, mình đi bố thí cũng vừa mình làm phước mà. Nhưng mà bây giờ trong suy nghĩ nó chan vô, lúc bây giờ mình bất là đối đãi đó, mình quan sát thực tế, trời ơi mấy đứa nhỏ tội nghiệp quá, nghèo khổ ngồi đây nó cứ chờ đợi cái nọ đùng lắc, rồi tâm thiện đã nó chan vô là thế nào, là cảm xúc xúc động đó. Thiện bất thiện là vậy. Vì vậy ông nói đó, bạn khi bạn làm phước các bạn phải quan sát cái tâm bạn hoài, bạn phải thấy vào chất nào, cái sự suy nghĩ nào nó vô, và khi mà nó can thiệp cái đó thì từ thiện nó trở thành bất thiện. Bởi vì nếu mà mình đi làm phước làm phục vụ tâm nó tâm thiện thì sao mà chấn động mà khóc được, khóc mà xúc động lên cảm thấy tâm là bất thiện này. Vì vậy tôi thường nhắc nhở ngay cả khi mà quý vị làm phước phục vụ là quý vị cũng phải duy trì chánh niệm. Nó có một vị mục sư ở trong nhóm cũng nói là có một năm ngồi thôi à, chắc không có làm gì trơn à, thấy người ta phát quà cho người nghèo đó quý vị, bữa nào bữa trước coi, tới cái ngày mà lễ mà sinh nhật của hòa thượng, người ta tập trung hết nghèo trong khu này tới phát quà. Sư này nói con ngồi con dòm người ta phát quà mà tự nhiên nó xúc động đêm ngủ không được. Thì thầy sư nói lúc đầu là tâm thiện, là mình hoan hỷ về cái chuyện phước đức người ta làm, là đúng cái chuyện hay quá, phải quá, mình phải làm cái này là mình nên làm, cái này là gì đây, cho mấy người nghèo như vậy. Mà sư này nói là con không làm gì hết, con chỉ là đứng sau lưng con dọc thôi, vậy mà cái tâm nó chấn động hồi nào đêm ngủ được. Thì thiền sư nói lúc bây giờ là từ thiện nó chuyển qua bất thiện, mình suy nghĩ quá nhiều về cái câu chuyện, thay vì mình nếu mà mình chánh niệm, mình suy nghĩ về cái chuyện tốt đẹp họ làm á, thì mình quan sát cái tâm của mình thì cái hỷ nó lên chút xíu và tắt. Nhưng mà mình vẫn tiếp tục suy nghĩ về câu chuyện, vì mình tiếp tục mình suy nghĩ câu chuyện, tâm của mình nó quá xúc động, mặc dù tốt thiệt, xúc động là làm cho tâm thủ được. Vì vậy khi mà cái vị này trình pháp và thiền sư hỏi tại vì sao khi tâm hỷ có mặt là tâm thiện mà sư ngủ không được, tâm thiện thì đáng lẽ nó phải tốt, tức là làm cho mình khỏe chứ, ngủ không được là tại vì sao? Tại mình suy nghĩ quá nhiều. Tâm hỷ có lúc đầu đó, nhưng mà bắt đầu mình suy nghĩ này, suy nghĩ về cái chuyện ta làm, suy nghĩ về cái cũng giống hồi nãy cô kia vậy, suy nghĩ lát cái tự nhiên phiền não nó gian vô là tự nhiên từ thiện ra là bất thiện. Vì vậy hành giả phải thật cẩn thận quan sát kỹ để nhận ra lúc nào và thời điểm nào thì thiện nó trở thành bất thiện. Sự quan sát phải được giữ liên tục thì may ra mình mới thấy được. Và thưa sư, nhanh quá con khó nhận ra được. Đúng rồi, nhưng chúng ta sẽ tu tập thế nào để cho chánh niệm trở thành nhanh hơn thôi. Thưa sư, mấy bữa nay tâm con ở trạng thái mịt mờ, mù mịt lờ mờ, và nó xúi làm những chuyện không nên làm. Có lúc tâm xúi con không theo, nhưng lúc khác thì bị nó lừa mà đi theo hồi nào mà không biết. Thiền sư trả lời, đừng theo tâm khi nó xúi mình làm những chuyện không nên làm, đó là chánh tinh tấn. Hãy tiếp tục chánh niệm về những điều tâm nói, và nhớ là đừng có nghe theo tâm, bởi vì đa phần những cái tâm mình là suy nghĩ là toàn bất thiện không, nó xúi lắm, mình làm theo nào hay. Thì có cũng một vài pháp khác của bên tăng á, một vị cũng mới trình nói rằng là khi cái tâm mình nó suy nghĩ, tâm suy nghĩ cái gì, nó sắp nghĩ mình là người thế nào, là những lần tâm tự đánh giá và cảm nhận và tin vô đó. Cái câu trình pháp là mình là người thế nào, cái tâm suy nghĩ như vậy, thì sư này nói rằng khi mà nó nói như vậy là tâm tự đánh giá cảm nhận là mình là thế nào. Chắc chắn là mình là tốt hay là làm sao mình xấu được, bởi vì mình suy nghĩ về mình mà. Chỉ có cái người mà tu tập á, mới thấy rằng cái xấu cái tốt của mình. Còn những cái người mà không tu tập luôn luôn thấy mình tốt, luôn tốt thấy mình hay, thấy mình giỏi, không bao giờ thấy mình xấu hết á. Khi cái câu hỏi đặt lên mình là người thế nào, đây là lần tâm tự đánh giá, đây là sự cảm nhận và một cái tâm khác, cái tin của đó. Thiền sư nói một tâm suy nghĩ đó là tâm si, nó suy nghĩ, nó đánh giá về mình là tâm si, và tâm kia xuất hiện sau tâm này, tin theo tâm trước, tâm thứ hai còn si mê mờ hơn tâm trước nữa. Ví dụ nói mình là người thế nào, mình là người tốt, mình là người tu hành đàng hoàng tử tế, mình là thường sinh gương mẫu, mình trình pháp lần nào thầy cũng khen cả, thầy một cái tâm khác mình tin cái chuyện này nó có thật, chỗ đó mình đi đâu mình mình làm người ta đây lắm. Để tin cái chuyện mà tin suy nghĩ là thật mà. Tâm thứ hai mê mờ hơn, si mê hơn cái tâm trước, nó có mặt tức thì lúc tâm đầu xuất hiện. Khi có niệm và trí tuệ trong tâm thì khi tâm suy nghĩ gì, tâm trí tuệ sẽ không theo. Bởi vì khi mình tu tập mình không có niệm, không có tuệ, thì tâm nó suy nghĩ gì, một cái dạng suy nghĩ như thế này, tăng bốc chính mình là cái tâm khác tin, cũng là chính mình đã tin theo. Còn nếu bạn có trí, có tuệ, thì khi tâm suy nghĩ như vậy, tâm trí tuệ nó không theo. Đừng tin những gì tâm nói, bản tính thông thường của người thế gian là tin những gì tâm nói và làm theo sự xúi bảo của nó, cho nên tạo không biết bao nhiêu ác nghiệp. Người có trí tuệ nhờ tu niệm không làm như thế. Tâm nghĩ gì, hành giả chánh niệm hay biết, chánh niệm hoài, trí tuệ phát sanh, sẽ chỉ cho mình cái gì cần làm và nên làm. Đơn giản vậy thôi. Hãy tâm suy nghĩ cái gì, mình duy trì chánh niệm. Nhờ mình duy trì chánh niệm liên tục như thế này đó, trí tuệ sẽ phát sanh. Lúc bây giờ nếu mà có trí tuệ rồi thì nó chỉ cho mình làm, phải cần suy nghĩ gì mới cần. Thưa sư, do duyên mà thiện tâm sanh khởi, mà cũng do duyên mà bất thiện sanh, bất thiện nó phát sanh, nói như vậy đúng không? Đây là một cái câu hỏi lâu lắm rồi. Có một vị hành giả, người này là một vị này xuất gia, xuất gia mình chắc sư đoán vị này mình bắt đông quá. Sư này mới hỏi rằng là về cái chuyện về thiện và bất thiện, thì sư này nói rằng tại do duyên mà thiện tâm sanh khởi, mà cũng do duyên mà bất thiện sanh lên. Thì sư trả lời đúng như vậy, từ thái độ chân chánh, cái duyên này là thái độ chân chánh, yoniso manisikara, thiện tâm sanh lên, và cũng từ tà tư duy hay thái độ không chân chánh, yoniso manisikara, mà bất thiện tâm sanh lên. Vì chúng ta dùng chữ duyên á, mà chữ duyên này là thái độ chân chánh, rồi cái thái độ không chân chánh. Bởi vì trong khi thiền tập mình cũng có thái độ chân chánh. Ví dụ mình nhắc nhở mình suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên này, đau là một hiện tượng tự nhiên, cái đó là thái độ chân chánh. Thưa sư, con hiểu như vậy mà không biết có đúng không? Một khi bất thiện được ngăn chặn, không cho bám rễ, tâm yên và chúng ta sẽ phát triển thiện tâm. Cái câu này nó, những cái câu hỏi sau này nó hơi lý thuyết một chút xíu, mà sư thấy cũng hay, tôi đọc quý vị nghe. Theo con hiểu, một khi bất thiện được ngăn chặn, tức là cái tâm phiền não của mình á, mà khi mà chặn nó được rồi, không cho nó bám rễ, tức là không cho nó tiếp tục càng lúc càng mạnh cái phiền não đó, thì tâm bây giờ yên, và khi mà tâm yên rồi thì chúng ta sẽ phát triển thiện tâm. Hiểu như vậy có được không? Thiền sư nói ngăn chặn bất thiện như thế nào đây? Theo con hiểu, một khi bất thiện được ngăn chặn thì thiền sư hỏi trở lại, bạn ngăn chặn thế nào? Bạn lấy cây bằng chặn lại hay sao? Lời nói hành vi bất thiện mình chặn được, mình đè nén nó được, phải không? Ví dụ đang hạn mình thay vì mình nói người ta một câu thật là sân hận, là mình trả lời một câu rất là ác độc chẳng hạn, mình biết cái đó không nên làm, mình chặn được. Hoặc mình làm một cái hành vi cử chỉ nào đó mình chặn, mình không làm được, bọc quá, cái tâm làm sao mà chặn được? Tâm bất thiện sao chặn? Lời nói hành vi bất thiện còn chặn được, nhưng tâm bất thiện quá là khó ngăn được. Chỉ có duy trì chánh niệm thường xuyên, học hỏi giúp trí tuệ phát sanh thì mới ngăn ngừa được tâm bất thiện. Chỉ có trí tuệ mới chặn không cho phiền não sanh lên, chứ còn bạn quá không được. Hễ khi bất thiện mà đã được ngăn chặn, ông này nói, hễ khi bất thiện được ngăn chặn, không cho bám rễ tâm yên, chúng ta sẽ phát triển thiện tâm. Mà thiền sư hỏi, chặn là chặn sao? Cái thân nó làm cái gì mình còn chặn được, cái miệng nói cái gì mình còn chặn được, cho mà cái tâm nó suy nghĩ mình chặn cái sao, chặn cái nào đây? Thì chỉ có một cái thôi, đó là trí tuệ. Tu cho có trí tuệ đi thì trí tuệ sẽ chặn, có bao nhiêu đó thôi. Bài này còn dài thôi, mình chấm dứt đây, hết giờ rồi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.